trong lòng tôi cởi mở. Vì vậy cho nên hôm nay đến với tôn giả Hầu Pháp Tôn Giả, tôi vui vẻ lắm, vui vẻ lạ thường, chưa từng có một lần Hầu Pháp nào với tôn giả mà tôi có được niềm vui như hôm nay. Từ ngày Sát Lợi Phất Ngài đã phải rồi, đây là những vị cư sĩ đã được học pháp nơi Đức Thế Tôn và đã thấm nhuần được Phật pháp, có thể nói như vậy. Thì ngài Sát Lợi Phất Ngài hỏi Đức Thế Tôn dạy ông điều gì, dạy cư sĩ lời gì mà cư sĩ nói rằng cư sĩ đã thấm nhuần được Phật pháp và tâm của cư sĩ cởi mở hoan hỷ như thế. Thì ông cư sĩ ông nói điều của Đức Thế Tôn dạy cũng không là gì. Đức Thế Tôn nói với tôi như thế này: tuổi của ông cũng đã lớn rồi và mọi việc sắp đặt của ông cũng đã ổn rồi, tất cả những cái gì trên đời ông cũng đã biết hết rồi, và những cái gì mà ông đã có, ông đã biết, ông đã tạo dựng từ lâu nay, tất cả cái đó đều là không thiện. Ông buông đi, đừng ôm, đừng chấp nữa thì ông hết khổ. Thì ông cư sĩ này nói, lời của Đức Thế Tôn ban mai sáng sớm hôm nay sao mà nó ngọt ngào. Tôi nghe cái nó thấm vô lòng giống như là cây khô từ lâu mà được những cái dòng nước mát tưới lên. Vừa nghe xong tôi tự cởi mở tất cả, rồi tôi thấy thân này không thiệt, cái gọi là tâm này cũng không thiệt nữa, và hơn nữa chắc có lẽ là nhờ công đức sâu dày và nhờ cái phúc duyên to lớn được gặp Đức Thế Tôn các bậc đại thánh như vậy, cho nên rồi nhận ra như vậy xong rồi thì tự trong lòng tôi có một cái gì khắc tỉnh khắc ly, và bao nhiêu những cái tâm trạng rối bời ồn nó trong lòng đều dứt bạc hết. Từ đó niềm vui phát khởi, niềm vui ấy được phát khởi lớn mạnh hơn. Cho nên trước khi từ giả Đức Thế Tôn để đến thăm Hầu Pháp Tôn Giả đây, tôi rất là quan hệ, và trên dọc đường đi qua gặp bất cứ vị nào tôi cũng rất là quan hệ. Tôi thấy rằng tất cả những cái gì mà từ lâu nay vướng mắc trong lòng tôi làm như hôm nay nó bất lực, nó yên lặng, nó nghỉ ngơi hết trong lòng tôi, nó bình thản lạ thường lắm. Niềm vui ấy tôi đến với Tôn Giả. Thì Tôn Giả Sát Lợi Phất mới nói tiếp và hướng dẫn vị cư sĩ này. Thì như vậy, nếu nói theo cái tinh thần tu học thì cư sĩ đã được dự vào trong cái dòng pháp nhũ, hay là được dự vào trong cái dòng thánh, làm chủ được thân tâm mình, không bị buộc ràng bởi những cái giả cảnh giả duyên ở bên ngoài. Cho nên có thể nói nếu cái sự tu hành như thế này, cái pháp duyên này với cái điều kiện như thế này đây mà cư sĩ khéo cho nó được thăng tiến thì nhất định cư sĩ sẽ được hoàn toàn hưởng cái pháp vị thanh tịnh giải thoát của Phật. Thì đó là cái lời kết của Tôn Giả Sát Lợi Phất. Và vị cư sĩ này sau khi nghe pháp nơi Tôn Giả Sát Lợi Phất rồi thì liền có một cái niềm vui phấn khởi hơn nữa, thấy rằng giả dụ như bây giờ cái thân này nó có những cái bệnh hoạn, hoặc là nó gặp những cái hoàn cảnh bức xúc cỡ nào, nó cũng không lay động đến cái tâm. Nghĩa là vị cư sĩ này đã nhận được tâm của mình là gì rồi. Thì ra lâu nay cái gọi là tâm của mình đó chẳng qua chỉ là gì, chỉ là suy tư nghĩ tưởng hay là cái bóng dáng của các ngoại tầm, thì có thể nói là mình đã lầm nhận những cái thứ không thiệt cho là thiệt cho là mình. Vì vậy cho nên là mình cứ khổ. Khổ như thế nào? Khi mình tưởng tượng cái gì đó, cái tưởng tượng đó nó thành hình cho mình khổ. Mình cảm thụ, cảm nhận một cái gì đó, cái pháp tầng nào đó, một cái sự cố sự kiện nào đó, mà cái cảm nhận đó nó thành hình thì mình khổ. Nghĩa là luôn luôn khổ. Bởi vì mình nhận cái bóng dáng ở bên ngoài, cái không thiệt mình. Từ lâu nay cũng đã được học, được hiểu như vậy. Nhưng mà chính hôm nay nhân được nghe tôn giả các lời Phật, vị Phật tử cư sĩ này thấm nhận và nhận sâu sắc như vậy. Cho nên ông trình bày với tôn giả các lời Phật, ông nói bạch tôn giả, giả dụ như bây giờ thân con có bệnh hoạn, ví dụ như bây giờ có đi bác sĩ kêu âm ra nói rằng con bị siêu vi B chẳng hạn, con thấy cái đó là cái bệnh của cái thân, mà cái thân là cái thân giả, cái thân do nhiều thứ hợp lại, dĩ nhiên cái giả thì phải rã một phút. Trước khi rã một thì cái duyên của nó bị bệnh hoạn, khổ đau nhức nhối hoặc là gì gì, cái đó là của thân, cái đó là bên ngoài. Con thấy rằng tâm con vững vàng, không bị lây nhiễm, không vì cái bức xúc, cái khổ của thân mà tâm con bị động. Thì tôi giải thích là tất như vậy, ông chánh thức nếm được pháp vị giải thoát thanh tịnh của Đức Phật. Thì từ đó về sau, vị cư sĩ này khắc tỉnh, khắc tiến và tu hành thăng tiến. Với cái tinh thần tu học của người Phật tử Việt Nam nói chung, thì như vậy chúng ta bây giờ nếu mà nói về cái duyên để mà tu hành, thì tôi tin rằng cái duyên tốt của tất cả Phật tử chúng ta có nhiều lắm. Ví dụ như nói trong cái pháp hội của Hòa Thượng Viện Trưởng ở đây, thì cái số băng giảng kinh sử của Hòa Thượng đã giảng dạy và soạn thường sáng tác nhiều lắm. Và chẳng những Hòa Thượng đọc những cái sáng tác của Hòa Thượng đều có cảm ngộ, và từ cái cảm ngộ đều có cái sự phấn khởi vui vẻ và có được cái an tĩnh, có thể nói là giải thoát đó. Nhưng mà có cái là bây giờ cái vấn đề mà chúng ta đặt ra làm sao để mà gìn giữ cái này, cũng như hôm rồi tôi nói là làm sao để bảo nhiệm cái mà mình đã được, cũng giống như là một người con sau khi cha mẹ giao lại cái tài sản cho mình, thì bây giờ cái khéo, cái khôn, cái trí như thế nào để mà gìn giữ được cái gia sản, chẳng những gìn giữ mà còn phát huy được cái đó đến rực rỡ hơn nữa. Thì đó là cái việc mà của chính chúng ta phải làm. Người đi trước, người có trách nhiệm đã hướng dẫn và đã khó khổ, đã sắp xếp cho chúng ta được như vậy rồi, thì từ đây về sau cái mà chúng ta muốn được lâu dài, muốn hoàn toàn, thì chính chúng ta phải có cái sự nỗ lực, khắc tỉnh, khắc tiến, phải tu như thế nào đó. Thì cái phần này có khi nếu mà nói nhiều trên đó thì có thể dẫm lên rằng quý vị sẽ thấy là khó, mà quý vị có đồng ý quả thực là khó chứ không phải dễ. Nó dễ là cái giai đoạn đầu, cái duyên của mình như thế, gặp được thầy như thế, qua cái sự hướng dẫn như thế mình đều nhận ra. Ví dụ như các vị nghe giảng, các vị nhận ra thân này là vô thường, các vị nhận ra các pháp là không thiệt, các vị nhận ra được tất cả các cái cảnh duyên đều là những cái duyên hợp quyển quá, tất cả đều là không thiệt, là không, nhận được rồi. Nhưng mà các bây giờ làm sao để cho cái trí tuệ của mình phát triển, để luôn luôn mình sống mình nhận như vậy đó. Khi mình có được cái trí tuệ đó rồi thì tất cả những cái duyên cảnh, những cái đối duyên xúc cảnh gì gì mình cũng sống được với cái trí tuệ duy nhất của mình. Mà sống được với cái đó thì không có khổ nữa. Có sống được với cái đó rồi thì cái niềm vui, cái đạo lý, cái tu hành của mình nó mới tăng tiến, và từ đó mình mới vững tâm vững lòng khắc tỉnh khắc tiến mà tu. Tất cả những cái lời dạy của những người đi trước ở cái phương diện tu hành hay hoặc là ở cái phương diện tu thân tu tâm cũng đều nhắc cho chúng ta rằng không có cái thành công nào, cái thành quả nào có giá trị mà nó không có đánh đổi bằng cái sự nhọc nhằn, đổi bằng mồ hôi nước mắt của mình. Điều đó tôi thấy đúng, trong đạo Phật cũng vậy. Bây giờ muốn bảo hiểm, muốn tu tập, muốn gìn giữ cái gia môn này thì nhất định chúng ta ngoài cái khéo léo, cái trí tuệ của mình thì mình cũng phải có sự nếm trải, phải có sự nếm trải. Thì quý vị thấy đường tăng mà muốn thỉnh được kinh ở Tây Trúc á thì phải trải qua tới 7-60 động ma động quỷ, rồi phải bị ma bị quỷ nó phá, nó làm nhướng lắm. Nhưng mà với một cái tâm thành cương quyết, người tu không thể nhát gan được, phải gan dạ, phải cương quyết thì mới khắc tiến, mới là khắc phục được tất cả những cái đó. Cuối cùng rồi thành tựu thỉnh được kinh chánh thống để đem về quê hương mình mà truyền bá tu tập. Thì bây giờ mình đây cũng vậy, tu nói ở cái chỗ là bảo nhiệm cái mà mình đã nhận, đã hiểu đó. Ví dụ như tôi đã nói thân này không thiệt, tâm này không thiệt, nghe thì dễ dàng, nhưng mà làm sao mà luôn luôn nhận biết sống được với cái thân cái tâm mà lúc nào mình cũng biết nó là không thiệt, đó là một vấn đề. Thưa quý vị, đó là tu. Thì cái tu này nếu mà nói khó thì thực ra nó rất là khó, tuy nhiên không phải, nó cũng có cái cơ, cái chỗ, cái điều kiện để mà mình tu được, làm được, chứ không đến độ hoàn toàn khó. Nếu mà hoàn toàn khó thì mình bất lực, thưa quý vị. Nhưng mà quý vị cứ nhìn vào chúng tôi thì quý vị thấy chúng tôi còn phấn khởi, chúng tôi còn năng nổ, như là dù cho phải, tôi nói là dù cho phải trải dài kiếp số, việc đã làm, đã quyết thì nhất định phải làm tới đâu. Thì người Phật tử mình cũng phải như thế đó, phải có cái tâm nguyện là khẳng định như vậy. Ngay trong cái thời đầu quý vị gặp Phật pháp, trong những cái lời lẽ theo sự hướng dẫn của vị thầy mà để truyền tăng quy ngũ giới cho mình, thì cũng đã dặn dò mình cái điều đó rồi. Nghĩa là từ khi biết Tam Bảo, quy kính Tam Bảo, quy Tam Bảo đầu tiên, khắc tỉnh khắc tiến, nhất định như là chỉ chọn một con đường duy nhất này và làm theo như thế, y như thế mà làm cho tới cùng thôi. Thì đó là đòi hỏi con người phải có ý chí, thưa quý vị, không nghĩa là phải có ý chí đó, không có ý chí thì không làm gì được hết. Người mà không có ý chí thì ở ngoài đời như trong đạo chả làm ăn gì được. Ở ngoài đời cũng vậy, gây dựng một sự nghiệp mà muốn cho nó thành tựu được như ý mình mà không có ý chí, không có kiến thức, không có những cái điều kiện thì mình không có làm ăn gì được. Trong đạo cũng thế, tu hành tuy rằng nói mình tu, mình cạo đầu mặc áo nhuộm bỏ hết, nhưng mà rồi phải có cái ý chí mạnh mẽ, khỏe khoắn, đầy đủ hơn ai hết, thì mình mới thể nói là trải dài được cái thời gian mà giữ được cái màu áo, giữ được cái lý tưởng này để đến cái kết quả cuối cùng của người tu. Thì qua câu chuyện này thì chúng ta biết rồi, nếu cái người mà biết tu thì không lựng khó, không lựng dễ, phải không? Nói khó nói dễ tức là mình chưa có chịu tu. Quý vị có đồng ý vậy không? Là mình nói khó nói dễ tức là mình chưa có bắt đầu công phu đó. Mà tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta đây đều đã bắt đầu công phu rồi, đã bắt đầu cái công phu đó, luôn luôn với một cái nguyên là mình sẽ tu, không có làm cái việc gì khác. Bởi vì học Phật pháp không có thể đem ra mà làm ăn để mà làm lợi gì, lo tiền lo bạc gì được hết, mà học Phật pháp để mà giải quyết cái niềm, cái nỗi khổ trong lòng của mình. Cái nỗi khổ đau duy nhất là khổ bị đắm mê ở trong luân hồi sinh tử, cái khổ bị trôi dạt trong luân hồi sinh tử, chứ không phải học Phật pháp để mà giải quyết cái khổ thiếu cơm thiếu gạo thiếu tình thương, không phải học Phật pháp như vậy. Thì chúng ta biết rồi, thì với một cái mong mỏi làm sao người Phật tử chúng ta lúc nào cũng tỉnh và tu tiến, là một con người gan dạ hơn ai hết, dù cho phải có những cái đối đầu đối diện với những cái bức xúc hoặc là những cái trở lực gì, nhất định mình cũng phải làm sao khắc phục để mình vượt qua. Thì người Phật tử là cái người mà thành công, người chiến thắng, là cái người khắc phục được những cái dở, những cái trở lực đó, chứ không phải là cái người thua cuộc, không phải là cái người mà bỏ giáp chạy dài, không phải là cái người chảy nước mắt bởi những cái khó khăn, mà là người càng gặp khó khăn chừng nào thì càng phấn đấu, càng là vững mạnh hơn nữa. Thì như vậy ở đâu bao giờ quý vị cũng tu được. Tinh thần lời dạy của Phật, khi mà chúng ta có học thì chúng ta thấy rằng muốn hiểu được không khó lắm đâu. Có nhiều vị Phật tử nói rằng con thấy giáo lý của Phật nhiều quá, rồi có khi con nói là giờ không biết là phải tu theo cái giáo lý nào, hay hoặc là phải hiểu như thế nào mới tu được. Thì cái điều này với cái bước đầu thì thấy y như là khó, mường tượng như là khó, nhưng mà thực ra thưa quý vị, khi đã quyết tâm rồi thì không khó. Khi đã quyết tâm rồi thì mình thấy rằng mỗi một cái khắc tiến khắc tỉnh của mình là mỗi một cái pháp vị an lạc. Mỗi khi mình khắc phục được một cái phiền não gì đó là mình có một sức mạnh. Quý vị có thấy gì vậy không? Ví dụ bây giờ ai chửi quý vị đó, mà quý vị tỉnh táo thấy rằng cái điều mà người ta chửi đó phi lý, cái miệng mà người ta chửi đó là giả, những cái lời mà người ta chửi đó là những cái duyên họ không thực, mà quý vị thấy rõ như thế rồi thì quý vị không bị động bởi những cái lời mà gọi là chửi đó. Mà quý vị không bị động rồi thì tự nhiên quý vị an lạc bình thường, dù cho cái người đó có ăn no bắt ghế mà ngồi đó mà kể lễ mà chửi mắng rồi quý vị cũng thấy bình thường. Thì như vậy mỗi lần mà được như thế đó, quý vị có được một sức mạnh, mà sức mạnh là sức mạnh của tâm lực, cái đó là cái định lực, cái đó là cái mà tự trong mình, do mình có cái trí sáng thấy được các pháp không triệt như vậy đó, mình khắc phục rồi nó phát triển, chứ không phải là cái lực gì từ những cái loại canh xương canh chiết gì ở ngoài nó đem vô nó tăng lực cho con người. Thì cái điều này, cái việc này ai cũng có sẵn hết, ai cũng có sẵn cái chất canh xương quý báu, cái năng lực phi thường này. Nhưng mà có cái điều là quý vị nhớ, tu thì phải nhịn. Cái bước đầu đó, có khi quý vị nói ông thầy nói như thế mà không biết làm sao mình mà làm được. Thì ra những cái thông thường đó, cái đề nghị đầu tiên là quý vị, nghĩa là ví dụ như nghe cái đó rồi quý vị làm sao quý vị nhịn được. Quý vị phải bình tĩnh. Từ từ cái nhịn được, cái bình tĩnh, mà có cái bình tĩnh rồi thì quý vị sẽ thấy lời của Phật dạy, của chư Bồ Tát dạy nó hiện ra. Rồi thì tất cả những cái gì trước mắt quý vị nó sẽ là cái đồ giả, đúng như mình đã học đã hiểu qua lời các vị thánh. Rồi thì tự nhiên mình bình an thôi. Nhưng mà quý vị nhớ, người chưa làm được thì mình làm được. Cái điều này là cái điều mình phải tự hào như vậy đó. Tự hào để mình tu, chứ không phải là tự hào để mình lên mặt lên mày với thiên hạ. Tu thì không có lên mặt lên mày, tu thì không có tự cao tự đại. Mà người tu là cái người khiêm hạ, bình tĩnh, và để trị những cái cố tật cố bệnh của mình. Đó là những điều mà tôi muốn nói, để làm sao mình bảo vệ được cái gia phong của cha mẹ như ở ngoài đời, mình bảo vệ được cái pháp của Phật mà mình đã học hiểu để mình tu. Đây là những cái ngõ ngách ban đầu để mình bước vào cửa Phật. Nhịn, bình tĩnh, sáng suốt, rồi thì mọi việc nó sẽ an bài cho quý vị thấy, chả có gì làm động mình được đâu. Mà khi quý vị đã có được cái lực đó rồi thì quý vị sẽ thấy pháp thật nhiệm màu. Ví dụ như hồi xưa, hồi nào đó, lâu lâu lắm rồi, có một lần ở bên Nhật, người ta đem qua đây một cái cuộn phim mà ghi lại hình ảnh một vị sư niệm Nam Mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, mà đưa cái vị sư đó lên mái chém, chém đầu ông ta bình thường, vẫn cứ tươi như hoa sen mà niệm cái câu đó. Thì khi mà cái máy chén mà nó kề cổ tới ông thầy ở trong thiên đó thì ở ngoài ai cũng sáng hết, làm như là máy chén nó chém mình vậy. Nhưng mà thật ra thì nó ở trên cái màn ảnh dưới này thì nó la ồn nào, mà trên kia thì trong hình ảnh cái vị sư ấy bình dĩ vẫn niệm Nam Mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh trong tĩnh lực. Và đúng là cái mái chén đó nó tạt qua giống như là một cái cơn gió mùa xuân chẳng ăn thua gì hết. Thì cái này có người cũng không biết vì sao thấy mái chén nó phập xuống cái mà ổng còn nguyên. Thì thưa quý vị, nói như thế này, con người bằng da bằng thịt này thì đừng nói mái chén, khúc gỗ nó đập mình cũng gục nữa, ở trong mái chén mà bằng sắt bằng gan, phải không? Nhưng mà người ta có cái gì ở bên trong, cái đó là cái diệu lực. Thông thường người ta nói là cái quyền diệu, đó là Phật pháp quyền diệu, Phật pháp nhiệm màu. Nhưng mà với cái tinh thần thiền, những người Phật tử tu thiền chúng ta, đó là cái diệu lực. Những diệu lực đó của tự mình. Khi đó không có một vị Phật, vị Bồ Tát nào hiện ra đưa tay đỡ đầu cho cái vị sư đó, cũng không có vị Bồ Tát, vị Thánh nào mà là có một cái thần thông gì, đưa một cái phép gì để mà cản làm cho cái đau đó nó gãy nó đứt. Không hề có cái chuyện đó. Mà cái dự lực quá giải đó từ chính con người đó, khi mà phát huy được cái dự lực đó rồi thì con người ấy tự tại chém đầu như chém gió xuân. Bây giờ chúng ta chưa được như thế thì người ta nói xấu, người ta chửi mình, người ta mạ lị gì mình đó thì như là mạ lị, như là chém, như là chửi, như nói xấu gió xuân thôi. Thì đó là những cái pháp tu đó thưa quý vị. Nó không phải là đợi quý vị phải tụng cái kinh gì, phải không? Mà tôi nghĩ rằng quý Phật tử mình đâu có điều kiện mà tụng được nhiều kinh như quý thầy trong chùa. Chúng tôi thì đầu đêm tụng kinh Bát Nhã, cuối đêm tụng kinh Bát Nhã. Nhưng mà quý vị bởi cái công việc làm á, không có thì giờ đâu mà tụng hoài như thế. Nhưng mà phải có cái kinh Bát Nhã, cái diệu lực, cái ông Phật trong chính mình. Luôn luôn ông Phật đó phải thành hình và đủ sức để mà hóa giải tất cả những cái tà vị xung quanh, có thể nói như vậy. Và nhất là người Phật tử học thiền, hiểu thiền thì phải phát huy ông Phật đó của mình. Có được cái lực đó rồi, có được ông Phật đó rồi thì mình sẽ bình thản, an nhiên, tự tại. Điều đó tôi không nói dối nói gạt quý vị đâu. Nhưng mà có cái điều là bây giờ chúng ta phải làm sao để được. Đó là một vấn đề mà tôi nghĩ rằng nói chung hầu hết người Phật tử, không luận là xuất gia hay là tại gia hay cái gì, phải có một cái đường hướng, cái cách thức, cái nguyên tắc như thế nào để mình gề dựng và mình sống được, gề dựng lại và sống được với cái ông Phật thật đó của chính mình. Thì khi mà được như vậy rồi thì hết khổ, không có cái khổ gì, không có cái gai rứt, cái đau đớn nào mà có thể làm lay chuyển, làm động được cái người mà đã sống được với cái ông Phật đó của chính người đó hay của chính mình. Thì đó là một cái vấn đề. Tiếp theo chúng tôi muốn nói cái điểm là bây giờ ví dụ như có nhiều vị nói với tôi, thầy nói như vậy chứ thiệt ra khi mà cái thân mình nó có một cái bức xúc gì đó là mình đã rối loạn rồi. Mà đã rối loạn rồi thì đừng có nói gì mà làm sao mà sống được với cái tâm, phải không? Ví dụ như đột nhiên người ta thoai mình một cái thì cái tâm, cái chân của mình ở đâu đó tự động mà nó phản ứng lại thôi. Chứ khi đó không còn có một cái công thức nào mà biểu mày phải phản ứng bằng cái tay hoặc là bằng cái chân, không có cái điều đó. Mà tự nhiên nó coi như là cái phản xạ tự nhiên. Thì tôi nói cái điều này phải thôi. Nhưng bây giờ cái phản xạ tự nhiên đó là cái cũng, thưa quý vị, cũng là từ mình đây chứ, phải không? Chứ không phải là mỗi khi mình đụng cái duyên, mình gặp cái cảnh như vậy đó rồi có cái phản xạ tự nhiên nào ở bên ngoài mình nó bay tới, nó phản xạ đi nhé. Nếu là cái phản xạ đó mà ở ngoài nó bay tới thì tôi khỏi nói. Nghe luôn luôn có những cái thiên thần hộ pháp người ta ủng hộ cho mình. Dù như hồi xưa trong chuyện Tàu mà diễn tả mấy cái vị mà có gọi là chân mạng đế vương, khi mà bị người ta đưa kiếm vô cổ thì có con rồng xanh, con rồng vàng nó hiện ra nó đập hết, hoặc là bị người ta đâm cái thì có con rồng, con cừu gì nó hiện ra nó đỡ, vân vân. Ở trong đạo Phật của mình không có bàn cái đó nhiều, mà nhất là với cái tinh thần phát huy cái tự lực, cái sức mạnh, cái nội tại của mình đó. Là với trong cái sức mạnh đó mình phải làm sao mà mình có thể gây dựng và phát huy nó. Khi mà phát huy được rồi thì mình không có thiếu gì cả. Thì như cái vị mà trong phim tôi nói, cái điều kiện mà để phát huy cái năng lực đó của Ngài thì dáng dĩ lắm. Tôi nghĩ rằng trong đây ai cũng làm được hết. Ngài chỉ định tĩnh niệm cái câu Nam Mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Quan Kinh. Nếu mà dài quá mà mình nhớ không hết á, thì Nam Mô Đại Thừa Pháp Hoa Kinh. Nếu cái câu đó mà nó còn dài nữa thì Nam Mô Pháp Hoa Kinh. Nếu Pháp như vậy mà nó còn nhiều mà quên á, thì khỏi Nam Mô mà Pháp Hoa Kinh thôi. Cuối cùng là một chữ kinh thôi. Thì làm sao ở đây quý vị không nhớ được chữ kinh chứ? Mình đâu có sản xuất dữ vậy. Một chữ kinh cũng có thể nhớ được. Nhưng mà phải là từ trong cái năng lực của chính mình, chứ không phải là cái chuyện thông thường. Thì đó là tôi muốn nói cái chỗ dụng công tu hành, hay là cái giữ giới tu hành, cái chỗ tu, cái công phu của người con Phật là phải có cái năng lực ở bên trong. Mà cái điều này giả dụ như mình có nói thao thao bất tuyệt, mình có nói mà trời mưa qua đá gặp đầu mà mình không chịu làm thì cũng chả ai thua gì, cũng chả được gì hết. Thì nó đòi hỏi chúng ta phải từng bước đi vào, từng bước thực hiện công phu. Đó, thì mỗi một lần thực hiện công phu như tôi đã nói đó, mỗi một lần khắc phục được cái gì thì mỗi lần có sức mạnh. Mỗi một lần bị một cái quyến rũ gì đó mà mình dừng được là mỗi lần có sức mạnh. Mà trong đây mình có nhiều cơ hội để có sức mạnh đó, nhiều cái điều kiện để có sức mạnh đó. Ví dụ như tai mình nghe một cái âm thanh gì đó mà mình dừng được là mình có sức mạnh. Mình dừng được là mình đã đóng cửa không chạy ra bên ngoài à, để mình sống lại với sức mạnh của chính mình. Mũi mình nghe cái mùi gì đó mà mình dừng được, mình không chạy ra, mình không có đấm trước, mình không có hệ lụy bởi cái mùi đó, thì mình có cái sức mạnh nội tại. Cái sức mạnh đó là cái sức mạnh bên trong của mình. Cái chủ trương của đạo Phật là nhắm cho người ta làm sao phát huy được cái sức mạnh đó. Chứ còn tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, những cái xúc chạm, cái nếm vị gì đó mà luôn luôn, ví dụ như nếm cái vị đó thì mình thấy ngon quá, ngon quá cái đời. Vì là đi kiếm, mà đi kiếm ở đâu cho được, rồi đem về phải làm cho được như thế, rồi phải hưởng thụ. À, thiệt là cái như thế nó sai rồi. Mà quý vị thấy hàng ngày mình đang kẹt vướng trong những cái điều đó. Tôi nói điều này có khi bên phía quý cô nó không thầy, tại vì ông không nấu ăn chứ. Nhưng ông người đời ông cũng khoái những người đó chứ. Không luận nam hay là nữ gì, phải không? Những cái vị gì mà nó thích thú, ta nói là khoái khẩu á, thì dĩ nhiên mình có những cái chạy theo đấm chức, tìm cầu hưởng thụ. Thì bây giờ cái yêu cầu là sao mình chặt đứt được cái đó. Nếm thì cứ nếm, nhưng mà chặt đứt được tất cả những cái gì đằng sau cái nếm đó thì quý vị khắc a lại. Thưa quý vị, cái điều đó quý vị có thể làm được. Nó không phải là cái gì khó khăn. Ngay các cái giác quan của mình nè, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và cái chủ động bên trong ý, cái mình gọi là cái tâm ý của mình này. Thì bây giờ những cái đó mà nó bung ra, nó ngược xuôi, nó dung đuổi nhiều chừng nào là mình khổ nhiều chừng đấy. Quý vị thấy những người hiểu nhiều, biết nhiều, những người đi đó đi đây gọi là phúc tích kinh luân, mà nếu không có làm chủ được thì những người đó là những người luôn luôn bị dày dò khắc khoải, khổ đau điêu đứng ở trong chính họ. Mà tôi nói như vậy không có nghĩa là biểu tất cả chúng ta đều là cái người mờ mịt hết, không phải. Tự nhiên quý vị phải sáng suốt, quý vị phải là người có thông minh trí tuệ, phải có học, nhưng mà có cái là dừng được. Tôi muốn nói là cái dao của quý vị phải bén chặt cho đứt. Chứ ví dụ như bây giờ quý vị đang ngồi đây nghe tôi nói chuyện, mà có một cái âm thanh nào mà cái bãi xe nó réo rắt lên, nó gọi lên quý vị nhớ hồi xưa hồi nhỏ quý vị thích cái âm thanh đó, thì dù cho ở đây mà tôi có nói hết nước miếng, nói gãy lưỡi quý vị cũng để ngoài kia thì chẳng ăn thua gì hết. Giả dụ bây giờ tôi có nói từ sáng này mà cho tới chiều bỏ ăn bỏ ngủ tôi nói hoài, quý vị cũng vướng mắng ngoài kia rồi. Quý vị thấy cho nên cái chỗ tu hành là thế ra nói dễ thì quá thật là dễ, rất là dễ, giản dị và rất là dễ, không có khó khăn gì. Phật đã nói rằng từ các cái giác quan này mà mình làm chủ được thì tức là mình đã sống được với ông Phật. Thế mình sống được với cái tinh thần hay là cái viên tạng thường tính độc lập sáng suốt của chính mình. Cái đó không phải là của ai, không phải là phải cầu viện là viện trợ gì ở đâu cả, mà cái đó là cái sẵn của mình. Nhưng mà có cái điều nếu mà người xui thì cái đó không bao giờ hiện. Người xui có nghĩa là năm trên năm dưới chạy ra ngoài phân tích mắt muốn vướng ở bên ngoài thì suốt đời suốt kiếp không bao giờ trở về sống nhận được cái tâm thể. Thì xin đề nghị với tất cả, cái tu cái sống của chúng ta là làm sao quay về sống lại với cái chính mình đó, cái đó là gốc, không có cái nào gốc gác hơn nữa, cái đó là cái chính cái việc của mình phải làm. Tôi muốn nói ở cái điểm là người tu là phải làm sao mình làm cái việc gì, cái thân của mình làm thì cái tâm của mình nó cũng phải có một sự chủ động, không có lơi lỏng, nó không có thể bị để cho nó bị cột bị trói ở đâu đó hoặc bị cái gì khác bên ngoài kéo nó đi. Mình chỉ làm bằng cái thân mà giống như cái thân chết. Trong đạo Phật không có chấp nhận một cái việc làm dù lớn dù nhỏ nào mà làm mà phân phối làm bằng cái phân tâm như vậy. Mà dù việc lớn việc nhỏ nào, quý vị thấy không, chỉ niệm một câu Nam Mô Đại Thừa Diệu Pháp Thế Qua Kinh mà bằng tâm lực của mình thì giải quyết được. Máy chén là cái dữ dội, tôi tin rằng quý vị trong số quý vị đây chưa chắc là ai thấy cái máy chén. Mà nếu thấy cái máy chén mình thấy một cái là mình muốn là cứng núm đầu gối rồi, đừng nói là cái cổ của mình mà bị đưa vô đó. Mà cái người ta chỉ chú tâm, tôi nói chú tâm là một cách nói nha, chứ không thầy ông giảng thiền mà ông cứ nói chú cái này mắt cái kia. Nếu mà mình tập trung được như vậy, làm một cái việc mà bằng thân bằng tâm của mình chính trực chủ động như vậy đó thì nó có năng lực. Thì khi mà có năng lực đó rồi thì mình giải quyết được các cái thôi. Thì những cái phiền lý quý vị thấy, những cái tiếp xúc mà người ta hại, người ta hủy dục mình, những cái khó khăn trong gia đình, những cái bực dọc bởi bạn bè, những cái thất pháp bởi việc làm ăn, những cái tu hành không tiến bộ, tất cả những cái khó khổ đó đều là những cái khổ thông thường và tròn. Các vị thiền sư nói với chúng ta thế này, những cái khổ này mà các ông chịu không nổi thì nói gì cái khổ mà dưới địa ngục người ta kéo cửa, kéo cài, kéo lưỡi hoặc là nấu dầu, nấu giết từ cưa cắt dưới. Những cái khổ thông thường đây mà chịu không nổi thì cái khổ kia làm sao mà chịu nổi. Thì ngay đây chúng ta có thể tu tập được. Tôi nói làm dầu để cho thấy rằng cái tu đó không phải là khổ, mà cái chủ động là cái tâm. Cho nên khi mà chúng ta nhận định chính xác cái phương thức tu hành rồi thì đó là một cái bước tiến vững vàng đáng kể. Tại sao tôi dám nói như vậy? Tôi nói như vậy không có nghĩa là tôi nói rằng người ta không có nhận được pháp tu, nhưng mà cái kiểu nhận như tôi nói nãy giờ, như tôi diễn bài này, nhận bằng tâm của mình, nhận mà có cái công phu của mình trong đó, nghĩa là có mồ hôi nước mắt của mình trong đó. Tôi biết có nhiều khi là có những cái khó khăn, quý vị không có mở miệng ra mà nói một cái lời gì phản đối cả, nhưng mà không biết làm sao nó cứ nó nghẹn, nước mắt nó cứ nó tuôn tuôn nó chảy. Thường người ta nói theo kiểu thi thể, ta nói là nước đắng vào trong,
tôi nghĩ chắc có lý á. Cho nên có nhiều người cái khổ nó điêu đứng hóa ra rồi, cái mặt nó lạnh ngắt ra đó, làm như chết đứng đi. Thì con mắt trừng trừng, có khi có nước mắt chảy mà có khi nước mắt nó khô không chảy được nữa. Rồi cái miệng cứng ra đó không có nói lời gì mà cũng không có bất động. Có nghĩa là cái đó nó quá mức rồi, phải không? Quá mức rồi đó. Thì trong hàng ngày luôn luôn cuộc sống của mình nó hay có một cái bức xúc như vậy. Tuy nhiên từ đó, từ cái bức xúc như thế rồi mình gắn gỗ, mình tu hành, nhưng mà với cái điều kiện là mình nhận được pháp của Phật rồi thì những cái bức xúc đó mình có thể khắc trị, trị dần thôi. Chứ còn nhìn chung ở đây thì quý vị biết không ai không khổ. Phật nói đã là có người có cái thân này thì là quả, là hoạn. Thân này là thân quả hoạn, thân này là thân giả hộp. Trong kinh Niết Bàn Phật nói là cái thân này là cái thân mà giả, do bốn thứ hợp lại, giống như là bốn con rắn độc mà được nuôi chung trong một cái lồng. Thì làm sao những con rắn này mà nó không cắn nhau? Con này cắn con kia đốt con nọ, thì nó tranh chuyện hoài thôi. Thì mình thấy rõ ràng nóng lạnh bức xúc luôn luôn lúc nào nó cũng làm cho mình bất an bất ổn. Nóng quá không được, lạnh quá không được, cái gì mà nó quá cái là nó khùng liền. Có những cái nhà thiên hương mà người ta trị cái bệnh quá đó, nghĩ quá cái nó mát, nói quá cái nó sạc vậy đó. Hay cái gì mà nó quá một chút là thành bệnh. Thì giờ người tu chúng ta giữ lại cái bình thường, mà muốn giữ được cái bình thường đó thì quý vị nhận được cái pháp tu, cái yếu chỉ để mà tu hành. Khi mà quý vị nhận được cái đó rồi thì cái gì mà nó quá tự nhiên quý vị không dám để cho nó quá đâu. Quý vị đó là không dám để cho nó quá. Thì có buồn cái gì đó cũng buồn vừa phải thôi. Buồn mà để dành, còn có chỗ để cho nước mắt nó chảy ra, cái đường buồn mà chết đứng như tôi nói nãy. Hoặc là có vui gì đó, vui dù cho cái vui đó lớn, vui đó to, cái vui đó cỡ nào quý vị cũng cười vừa phải. Cười quá cái nó xíu hầm hạ, méo miệng rồi đó. Cái vui mà nó quá đà rồi phải đi nhà thương để chỉnh lại cái miệng của mình, cười tăng quắc ra đó, thì cái gì nó cũng vừa lại. Cho nên tôi muốn nói qua những điều mà tôi dẫn dạy ở trên đó thì cho thấy rằng quý vị cũng đừng có gấp gáp. Tôi có đọc được những cái điều như thế này, như nói là tu Phật đó, thì tấn hóa dần dần từ thấp lên cao, không có cái buộc mà tu tập quá sức hay là dễ dãi quá. Thì tôi muốn nói với quý vị là bây giờ không phải là biểu quý vị phải khổ hạnh, phải ăn một ngày một bữa, hoặc là phải đứng hoài không ngồi không nằm, hoặc là cái nhịn ăn, không phải như thế. Mà tôi muốn nói với quý vị là cái tâm ở bên trong, cái chủ động là khi mà mình nắm được như vậy rồi, mình có được cái chủ động đó rồi thì tu cách nào cũng được hết. Vì vậy cho nên các hiền sư nói là gánh nước là bữa, củi là cuốc, đất là làm việc trong chúng, hoặc là ăn cơm ngồi thiền tụng kinh lễ Phật tiếp khách, mọi việc đều là tu được hết. Nó không có gì khó khăn, nhưng mà có cái là phải nắm được cái chủ của mình đó. Đừng có mong cầu là phải rất hấp. Có khi mình nghe nói mình bị luân hồi sinh tử lâu rồi quá, bây giờ mình sợ quán lên, nghĩa là muốn làm sao rút để mà đừng bị luân hồi sinh tử nữa. Cái muốn đó là một cái bệnh, chỗ muốn đó là ma nhập quỷ ớt rồi. Cho nên có những vị, có những cái trường hợp tôi xin được nhắc lại cho quý vị thấy. Có những vị Phật tử tu sợ quá cho nên luôn luôn là niệm danh hiệu của các vị Bồ Tát, nhất là niệm danh hiệu của Bồ Tát Quan Thế Âm, muốn Bồ Tát luôn luôn có mặt, nghĩa là mình niệm để Bồ Tát có mặt với mình đó, để ma quỷ nó đừng có nhát mình, nó đừng có nhập vô mình, để mình tu cho được an ổn. Bởi cái tâm dấy lên một cái niệm mong cầu như vậy đó, cho nên rồi ma quỷ nó biết cái nó ốp vô. Ốp vô cái khi mình móc cái tầm đó là cái nghe có tiếng trả lời trong lỗ tai, có Bồ Tát đây rồi, có Bồ Tát đây. Cái lúc đầu mình nghe mình ngạc nhiên, nhưng mà sau dần nghe nó quen đi, như vậy mình tu có Bồ Tát bên, cái mình chịu nghe. Quý vị biết không, mình chịu nghe là ma nó đã gặp vô rồi đó. Bắt đầu nó về dựng sầu nguyện ở trong đầu.